Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là bài phân tích của Ngọc Lễ về vụ tai tiếng Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng ở Anh, với một người quan sát bình luận rằng vụ việc có phần chắc sẽ không gây tổn hại gì nhiều tới vị thế của ông, ngoại trừ uy tín bị ảnh hưởng. Kế đến là Nguyễn Trung tường trình thêm nước thành viên EU hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn và Bình Dương. Và cuối cùng là những câu chuyện đời sống ở Mỹ và những nơi khác. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Vụ tai tiếng Bộ trưởng Công an Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng ở Anh đẩy chính quyền vào thế bị động lúng túng và chỉ còn cách để mọi việc tự lắng xuống. Còn ông Lâm chỉ bị ảnh hưởng vì uy tín chứ sẽ không bị suy xuyển gì, một nhà quan sát từ trong nước nhận định với VOA. Trước đó, hình ảnh video rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy ông Tô Lâm há miệng được thánh rắc muối Son B đút cho miếng thịt bò giác vàng đã gây bão trên mạng xã hội. Ông Lâm bị lên án là xa xỉ, phung phí, đạo đức giả vì trước đó ông vừa đi viếng mộ nhà lãnh đạo cách mạng vô sản Karl Marx ở London. Hình ảnh được cho là được ghi lại trong chuyến công cán mà ông Lâm tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Anh dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 hồi cuối tháng 10. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa rõ bối cảnh của sự việc vì cả bản thân ông Lâm và chính quyền vẫn chưa lên tiếng mặc dù đã gần 2 tuần lễ trôi qua từ lúc sự việc vỡ lở. Điều này khác với khi Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, hồi đầu tháng 10 bị tung lên mạng đoạn ghi âm ông trao đổi về việc An Giang không tiếp đón dân về quê tránh dịch. Chính quyền đã nhanh chóng cho rằng đây là sản phẩm cắt ghép, dàn dựng sai sự thật của tổ chức phản động nước ngoài và yêu cầu công an khởi tố vụ án để điều tra. Theo dõi chặt chẽ phản ứng của báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vinh, tức blogger Ba Sàm, cho biết gần như báo chí trong nước hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là sự khôn ngoan của báo chí, họ biết mình phải làm gì. Ông Vinh trao đổi với VOA từ Hà Nội. Ông Vinh cho rằng nếu chính quyền không lên tiếng bác bỏ hay đính chính thì công chúng mặc nhiên có quyền khẳng định hình ảnh trong đoạn clip đó là xác thực. Ngoài ra, việc hàng chục tờ báo và trang mạng có uy tín trên thế giới đều đã đưa tin, chứng tỏ nó đã được kiểm chứng rất chắc chắn. Ông Vinh nói, sự im lặng của chính quyền càng tạo điều kiện cho mọi người tung ra đủ mọi suy đoán và thuyết âm mưu. Cũng theo ông Vinh, điều này không có lợi cho chính quyền. Tuy nhiên ông cho rằng vụ việc đang đặt chính quyền vào thế khó vì họ không biết xử lý thế nào cho ổn thỏa.
Tôi tin rằng là không có cách nào vì cái khủng hoảng truyền thông này nó quá đặc biệt thì tôi tin là họ không thể có cách nào hết, họ chỉ chờ thời gian qua đi thôi.
Trong bối cảnh người dân trong nước đang gặp đủ vấn đề từ dịch bệnh COVID-19, nguy cơ lạm phát, kinh tế, đời sống khó khăn rồi dồn dập các hoạt động đối ngoại cuối năm, thì chính quyền có lý do để cho rằng chuyện của ông Tô Lâm sẽ bị lãng quên. Ông phân tích, trước bão dư luận sau khi về nước từ châu Âu, ông Lâm vẫn xuất hiện bình thường trước công chúng và phát biểu trước quốc hội như không có gì xảy ra. Mới đây nhất, ông Lâm đến dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Điện Biên hôm 14 tháng 11. Blogger này cho rằng việc ông Lâm làm việc theo lịch trình đã định sẵn là việc bình thường, chứ không phải để khỏa lấp hay đánh lạc hướng dư luận. Mới đây, chính quyền chặn từ khóa tìm kiếm liên quan đến vụ việc ông Tô Lâm trên mạng xã hội. Trong bối cảnh mọi việc đã có dấu hiệu dịu bớt, ông Vinh cho rằng đây là hành động thiếu khôn ngoan vì làm cho đám cháy cháy to hơn. Blogger này, vốn từng là công an và từng bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, cho rằng cách làm hiện nay của chính quyền tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giả sử trong một cuộc tiếp xúc cử tri nào đó sắp tới để báo cáo về kết quả kỳ họp quốc hội, nếu có cử tri nào đứng lên thắc mắc về chuyện này thì nó sẽ lại bùng lên, ông phỏng đoán. Nhất là đối với đề tài chống tiêu cực, tiết kiệm, những điều đảng viên không được làm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động nên rất dễ bị người dân nêu lên để hỏi Tổng Bí thư, ông Vinh nói thêm, khi đó báo chí sẽ có cơ hội để nhảy vào. Theo ông Vinh thì do ông Tô Lâm là lãnh đạo rất cao cấp, là một ủy viên trong Bộ Chính trị đầy quyền lực, nên xử lý những vấn đề liên quan đến ông là rất khó. Phải đạt được sự đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo, thậm chí cả bên Bộ Ngoại giao nữa thì mới đưa ra được cách xử lý, ông giải thích. Tuy nhiên, nếu ông Lâm khôn ngoan thì ông ấy nên chủ động trao đổi với các vị kia để tìm ra cách giải quyết, ông Vinh nhấn mạnh.
Ông Tô Lâm phải trả một giá nhỏ nhỏ là nó xong chuyện này.
Theo lời ông thì đối với các lãnh đạo ở cấp như ông Lâm thì việc giao tiếp, đãi đằng, nghi lễ vì công việc mà phải có cũng là chuyện bình thường, thậm chí là nghiệp vụ của ngành công an. Nhưng khi người dân biết được thì họ sẽ thấy không bình thường. Cái đó cần phải giải thích ra cho người dân biết, như đi ăn với ai, vì mục đích gì, ông nói. Nhưng cái tử huyệt là ở chỗ càng giải thích ra thì lại càng lộ chuyện này chuyện kia về bí mật công việc. Đánh giá về tác động của vụ việc đối với ông Tô Lâm, blogger Nguyễn Hữu Vinh nói.
Tôi cho rằng là ít nhất là về cái chuyện uy tín nói chung trong con mắt của người dân ấy, thì tôi tin là cái chuyện này nó ảnh hưởng rồi.
Tuy nhiên, nếu soi kỹ thì cũng không rõ việc ông Tô Lâm làm có phạm vào điều các đảng viên không được làm hay không. Cần phải biết chính xác bữa ăn này là cái gì, thành phần, mục đích, nguyên nhân rồi tiền bạc chi trả ra sao, ông Vinh giải thích. Mặc dù vậy, hình ảnh ông Tô Lâm thể hiện trên đoạn clip như vậy, theo đánh giá của ông Vinh là thiếu văn hóa. Một lãnh đạo cao cấp mà ăn uống theo phương pháp đó là không xứng đáng với tư cách, ông nhận định. Trả lời câu hỏi của VOA tại sao một vị đứng đầu an ninh trong nước mà lại bất cẩn để cho hình ảnh không mong muốn của mình bị quay lén rồi lại phát tán cho công chúng, ông Vinh cho rằng đây là điều đau đớn đối với ông Tô Lâm. Tuy nhiên, nó không thể hiện ông Tô Lâm có nghiệp vụ yếu kém, cũng theo ông Vinh, vốn cho biết bản thân ông từng đi học chung, từng công tác trong một cục ở Bộ Công an và từng thân thiết với ông Tô Lâm. Tính ông ấy từ khi đi học bạn bè với nhau đều hiểu là ông ấy rất xề xòa, ông Vinh nói. Ông Tô Lâm không phải là người có bề dày làm công tác nghiệp vụ, mà chủ yếu làm công tác tham mưu. Cho nên trong chuyện này trách nhiệm chính là những người cấp dưới năng lực kém khi để cho hình ảnh lãnh đạo của mình bị đưa lên mạng như thế, ông nói thêm. Bên cạnh đó, đây cũng là căn bệnh chung của các lãnh đạo Việt Nam, khi chức càng to và quyền hành càng lớn thì dễ bị chủ quan.
Áo là quốc gia thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu EU hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam cho biết chính phủ Việt Nam hôm 16 tháng 11 đã tiếp nhận 50.000 liều vaccine AstraZeneca của Áo tặng Việt Nam để phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ này dẫn lời ông Hans-Peter Glanzer, đại sứ Áo tại Việt Nam bày tỏ niềm vui được đóng góp vào công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam thông qua việc trao tặng 50.000 liều vaccine phòng COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên được dẫn lời trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp của Áo thông qua các dự án cung cấp trang thiết bị y tế nhằm góp phần cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ y tế của Việt Nam. Trước đó ít ngày, thông báo trên Twitter, phái đoàn Liên minh châu Âu ở Việt Nam cho biết rằng Hy Lạp, Latvia và Litva được đưa thêm vào danh sách các nước thành viên EU cung cấp vaccine cho Việt Nam. Cơ quan này cho biết thêm rằng ngoài ra, Pháp đã hứa sẽ tặng thêm 1,37 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam, nâng tổng số lên hơn 2 triệu. Theo hình ảnh mà phái đoàn này đăng tải trên Twitter hôm 9 tháng 11, có 11 nước châu Âu tặng vaccine trực tiếp cho Việt Nam, và trong số này, Đức là nước hỗ trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam với 3,45 triệu liều. Hồi tháng 9, Đại sứ quán Đức ở Việt Nam cho biết lô vaccine tiếp theo với tổng cộng 2,6 triệu liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 đã về đến thành phố Hồ Chí Minh, và lô vaccine này được viện trợ từ nguồn dự trữ của Đức, như đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hilner được Đại sứ quán Đức trích lời nói rằng sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng tôi với người dân tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam mà hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập trong năm nay. Ngoài ra, theo EU, có hai nước là Pháp và Italia tặng vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu là COVAX. Đại sứ quán Pháp dẫn lời Đại sứ Nicolas Guarneri nói trong một thông cáo rằng thông qua sự đóng góp này, nước Pháp thể hiện tình đoàn kết của mình với Việt Nam trong giai đoạn khó khăn mà đất nước đang gặp phải. Khi đất nước, các bạn đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng, chúng tôi sát cánh cùng người dân Việt Nam thông qua việc hỗ trợ công tác tiêm chủng do các cơ quan chức năng phát động. Đại sứ Pháp tại Việt Nam nói thêm rằng việc hỗ trợ này phù hợp với sự hợp tác lâu dài và thành công giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Theo cơ quan ngoại giao Pháp ở Hà Nội, ông Guarneri chia sẻ thêm rằng tiêm chủng là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, và đó là lý do vì sao Pháp cam kết chia sẻ 60 triệu liều vaccine vào năm 2021, bên cạnh đóng góp tài chính cho chương trình COVAX nhằm đẩy nhanh các nỗ lực tiêm chủng trên toàn thế giới. Về số vaccine mà Áo mới trao tặng Việt Nam, theo Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cam kết sẽ phân bổ số vaccine phòng COVID-19 này tới các đơn vị và địa phương căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Ông Tuyên nói thêm rằng đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận trên 135 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã triển khai tiêm trên 100 triệu liều. Ngoài ra, theo ông Tuyên, Việt Nam cũng đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, bao gồm cả việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ thực hiện chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ từ ngày 28 tháng 11, sau khi được các nhà chức trách Hoa Kỳ trao chứng chỉ cho phép bay thẳng tới thị trường có đông người Việt hải ngoại sinh sống nhất thế giới. Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Lê Hồng Hà được báo chí trích lời cho biết hôm 16 tháng 11 rằng hãng sẽ khai thác đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới San Francisco thuộc tiểu bang California ở bờ Tây của nước Mỹ với tần suất 2 chuyến mỗi tuần trong thời gian đầu. Theo người đứng đầu hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hãng sẽ nâng tần suất các chuyến bay thẳng thương mại tới Mỹ lên 7 chuyến mỗi tuần một khi dịch bệnh được kiểm soát và các đường bay quốc tế thường lệ được khai thác. Tại diễn đàn thúc đẩy giao thương Việt Nam-Mỹ trong hoàn cảnh mới hôm 16 tháng 11, nơi ông Hà thông báo về việc khai thác chuyến bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines, hãng này đã nhận được chứng chỉ bay thẳng thường lệ tới Mỹ từ các nhà chức trách Hoa Kỳ thông qua đại diện của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội theo VnExpress và Tiền Phong. Kế hoạch của Vietnam Airlines được truyền thông trích dẫn cho biết chuyến bay đầu tiên chiều đi sẽ khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 và kéo dài 13 giờ 50 phút. Chuyến bay chiều về từ San Francisco vào ngày 29 tháng 11 với thời gian bay khoảng 16 giờ 40 phút. Các chuyến bay này sẽ được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tới thời điểm này được khai thác đường bay thẳng thường lệ tới Mỹ, theo ông Hà cho biết. Tổng Giám đốc Vietnam Airlines còn cho biết rằng kế hoạch mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ đã được hãng triển khai từ năm 2000. Ông Hà nói, để đạt được chứng nhận khai thác thường lệ đường bay tới Mỹ, Vietnam Airlines đã phải làm việc với 9 cơ quan của Hoa Kỳ với nhiều thủ tục khắt khe. 20 năm qua, tổng số lượng tài liệu chúng tôi phải chuẩn bị để được cấp chứng nhận hôm nay lên tới hàng trăm kg, ông Hà được Tiền Phong trích lời nói. Ông còn cho biết rằng thị trường hàng không Mỹ rất lớn, nhiều tiềm năng nhưng cũng cạnh tranh bậc nhất thế giới và hiện có 20 hãng hàng không đang khai thác các đường bay nối chuyến giữa Việt Nam và Mỹ. Mỹ được xem là quốc gia có hàng rào pháp lý và an ninh hàng không khắt khe bậc nhất thế giới. Vietnam Airlines được Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cấp phép cho khai thác thường lệ các chuyến bay chở khách và hàng hóa giữa Việt Nam và Mỹ hôm 4 tháng 11. FAA là cơ quan cấp phép cuối cùng của nhà chức trách Mỹ và chứng chỉ này là điều kiện tiên quyết về pháp lý để Vietnam Airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng thường lệ. Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết rằng sau San Francisco, hãng đang nghiên cứu khảo sát và đánh giá đường bay thẳng từ các điểm khác ở Việt Nam tới Mỹ, chẳng hạn từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới Los Angeles, cũng thuộc California hoặc Houston, thuộc Texas ở miền trung nước Mỹ trong thời gian gần. California và Texas là hai tiểu bang có số lượng người Việt sinh sống nhiều nhất ở Mỹ. Ngoài Vietnam Airlines, Bamboo Airways dự kiến sẽ là hãng hàng không thứ hai của Việt Nam khai thác đường bay thẳng tới Mỹ. Hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam vào tháng 9 đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 2 tỷ đô la với tập đoàn General Electric để trang bị động cơ mới cho loạt máy bay Boeing của hãng, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch bay thẳng tới Mỹ vào đầu năm sau. Hãng hàng không của tỷ phú Trịnh Văn Quyết cũng được cấp slot bay thẳng tới các sân bay của Mỹ và đang yêu cầu quyền tiếp cận để khai thác các đường bay thẳng tới đây.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên cho biết Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại trạm y tế lưu động và lập các đội phản ứng nhanh giúp đỡ các ca F0 trong khi các ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại. Sau đó là tường trình từ thành phố Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương lân cận. Mời quý vị theo dõi.
Nhằm tăng cường hỗ trợ cho người bệnh COVID đang có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã kích hoạt lại trạm y tế lưu động và hình thành đội phản ứng nhanh giúp đỡ các ca F0. Theo quan sát của người dân có tên Nguyễn Văn Phú, thì giờ không còn phong tỏa nữa.
Giờ là thấy nó tăng trở lại đó. Nhưng thực tế ra giờ là có nhiều chỗ thấy là dịch đó mà bây giờ người ta nhiễm rồi cũng đâu đi cách ly đâu. Cách ly tại nhà luôn, chứ đâu có cách ly giống như hồi mà lúc trước đâu. Hồi mà có người cái là dịch cái là nó phong tỏa hết luôn, đúng không?
Giờ thì nếu gia đình nào có ca nhiễm COVID thì nhân viên y tế sẽ đến tận nhà để chữa trị, ông Ba cho biết.
Những xe lưu động đó thì nên giữ vững cái chỗ này để cái giữ đó để hàng có chuyện gì những xe lưu động tiếp tục tới để hỗ trợ cho người dân phát thuốc men này nọ cho người dân.
Từ đầu tháng 10 đến nay, tình hình COVID ở Sài Gòn được đánh giá tạm ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Giám sát diễn biến dịch bệnh mỗi ngày cho thấy số ca mắc mới đang điều trị tại nhà và tại các cơ sở y tế có xu hướng tăng nhẹ trở lại trong thời gian gần đây. Ông Phú cho biết.
Mình ta nghi bệnh đó, thì mình đi test, tại vì mình mua hộp test về nhà mình test. Có bị đó, thì bắt đầu mình điện y tế vô, đi vô tới nhà. Giờ vô tới nhà xong rồi nó cũng phát thuốc cho mình uống rồi cách ly tại nhà thôi. Khi nào mà triệu chứng mình bắt đầu nó bị cái quá nặng rồi đó, mình bắt đầu mới là đi cấp cứu. Chứ còn bình thường có thể là nó cũng lướt qua hết. Tại vì bây giờ đa số ở đây là ta chích hết 2 mũi rồi. 2 mũi giống bị nhiễm. Mà theo y tế nói là nhiễm vậy chứ không cũng không bị nặng đâu.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kích hoạt lại mạng lưới có tên Thầy Thuốc Đồng Hành để tư vấn hỗ trợ F0, bà Anh kể.
Với y tá hay y tế rồi nó còn ở đây nè, mình còn nó trực đây từ sáng 4/24. Y tá ở đây cũng yên tâm hơn là ở xa. Chứ ở xa mỗi lần kêu cũng thấy nó gần đây thì mình ra nói cái ta vô liền.
Vẫn theo lời kể của bà Anh, thì nhân viên y tế có giải thích đây là chương trình phục hồi tại nhà, trường hợp gia đình đông người chật chội, có người nhà rủi ro lây bệnh và bị bệnh nặng cao, thì người nhiễm có thể chuyển đến các cơ sở chăm sóc thích hợp. Sau một tháng rưỡi mở cửa lại các hoạt động kinh tế xã hội, từ trung tuần tháng 11, thành phố Thủ Dầu Một được đánh giá là có số ca nhiễm COVID-19 tăng và theo quy ước màu sắc về cấp độ dịch thì thành phố này có màu cam, tức vùng nguy cơ cao. Tài xế taxi Huỳnh Ngọc Minh ý kiến.
Bây giờ giữa vùng vàng, vùng cam thì bây giờ cái vùng cam thì người ta báo động là nguy hiểm. Nhưng mà thật sự mình nếu nguy hiểm thì mình cứ giữ an toàn, khoảng cách 5K là bình thường thôi. Chứ đâu phải nói chỗ nào là vùng cam nguy hiểm đâu. Chứ nếu mà ai nguy hiểm thì đâu nữa giờ. Nói chung nguy hiểm không do mình thôi, ý thức mình chứ không phải là. Bây giờ nhiều chỗ đang vùng xanh thì họ cũng trở thành vùng vàng. Cho từ chỗ họ dùng vàng, họ dùng cam bình thường, là thường lên, là do ý thức người dân mình thôi chứ còn giữa đậu nguy hiểm hay không là do mình cảm thấy là mình phải giữ đúng là 5K đeo khẩu trang thì cũng thôi. Tuy rằng đi tới dùng cam thiệt nhưng mình ok, mình giữ tinh vững là bình thường thôi, nghĩa là không bình thường, nghĩa là không bình thường, không có gì đáng ngại như dùng cam.
Cái lo ngại của người dân lao động như ông Tuấn bán bánh tráng dạo lúc này là đừng vì đổi màu mà lại cấm buôn bán.
Ông nhà nước mấy ông không la mình thì cuộc sống cũng vẫn những người lao động như chú ha, hoặc những người mua bán hàng như chú cũng vẫn mua bán à. Nói chung là cái dịch bệnh này hầu như bây giờ dân chúng người ta đều cũng như kiểu cố gắng sống vì dịch rồi.
Cố gắng sống ở đây có nghĩa là phải biết thích nghi với tình cảnh dịch giả để mà luôn tự ý thức. Nhất là ở tỉnh lỵ này, số lây nhiễm mới hàng ngày vẫn dao động quanh mức ngoài 600 ca. Và nếu tính tỷ lệ nhiễm trên tổng số dân, thì con số mắc mới đó là đáng lo ngại. Ông Minh nhận xét.
Dân số đông mà họ mắc ca nhiễm ít thì tôi nghĩ là thấy nó an toàn hơn. Tuy rằng ở dân số mà Bình Dương thì dân số nó ít, dân số thiệt, nhưng mà ca nhiễm mình thấy nguy hiểm hơn.
Mặc dù có thể nguy hiểm hơn, nhưng theo nhận xét của ông Thanh, thì do Thủ Dầu Một gần bên Sài Gòn nên không lo lắm.
Ở cái Bình Dương á, là với Sài Gòn nó đông, nhưng mà nhờ nó có nhiều cái bệnh viện, nó quy mô hơn thì đương nhiên ở tỉnh Bình Dương này, ví dụ như mà có nhiều khi cũng phải đưa xuống Sài Gòn.
Thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương có tốc độ đô thị hóa khá cao, nhịp giao thương tấp nập hơn nhiều so với các thị xã, thị trấn khác trong tỉnh, nên mật độ dân cư cũng dày hơn, và đây lại là yếu tố nguy cơ của việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về việc học thêm miễn phí ở Mỹ.
Một lớp học thêm của các học sinh gốc Việt ở thành phố Silver Spring, ngoại ô thủ đô Washington DC. Tới với lớp học này là các em hiện đang là học sinh lớp 11 và 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp để được xét tuyển vào đại học. Không có giáo viên, không có giáo án cho từng buổi học, các em tự học với nhau. Và những anh chị lớn hơn hiện đang là sinh viên sẽ là người giải đáp mọi thắc mắc mà các em gặp phải trong lúc ôn luyện bài tập. Lớp học này mới được các bậc phụ huynh gốc Việt trong vùng tổ chức cho các em, nhưng cũng đã giành được sự quan tâm của nhiều gia đình có con đang ở ngưỡng cửa đại học và thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên gốc Việt hiện đang theo học tại các trường đại học trong vùng. Em Hoàng Khanh, một sinh viên hướng dẫn tại lớp học thêm toán Silver Spring, bang Maryland, thì cho biết.
Lúc mà con mới qua Mỹ thì như đi học thì có nhiều người giúp đỡ. Thì con nghĩ là sau một thời gian mình được sự giúp đỡ của mọi người thì bây giờ mình sẽ quay lại. Nếu mình có cơ hội thì mình sẽ phụ với cộng đồng của mình. Và con có nghe là như những học sinh Việt Nam ở Mỹ thì như cái khả năng làm toán thì nó có vẻ mặc dù theo bài bản nhưng mà nó hơi chậm hơn so với những gì mà con học ở Việt Nam. Thì với những kiến thức mà con học ở Việt Nam thì con sẽ như chỉ thêm cho các em, giống như bên ngoài trường học là các em sẽ học theo bài bản. Thì ở Việt Nam con học thì những cái trick thì con biết thêm thì con sẽ chỉ cho các em để như mình tăng cái tốc độ làm bài lên và để làm được nhiều bài hơn.
Còn em Khai Việt Từ, một tình nguyện viên khác tại lớp học thêm toán Silver Spring, bang Maryland, thì chia sẻ thêm.
Heard from my parents that they needed some extra hands for helping out the kids around the community to prepare for the SAT.
Em thấy ba mẹ em nói lớp học này đang cần một người phụ giúp để giúp đỡ các bạn học toán, nên em tham gia với các bạn ở đây. Khanh thì quá giỏi toán rồi, nên anh ấy hướng dẫn là chính. Và cùng với em, chúng em giúp các bạn ở đây những điều mà các bạn cảm thấy khó khăn, không có gì là vất vả cả. Em rất vui vì làm được một điều có ích cho các bạn và cho mọi người ở đây. Khu vực thủ đô Washington DC hiện có hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống. Thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt ở đây có thể nói là nhận được sự quan tâm thích đáng để vươn lên trong học tập. Hàng năm, các tổ chức và cá nhân gốc Việt thường dành nhiều phần học bổng cho các sinh viên trong cộng đồng có thành tích học tập xuất sắc và có nhiều hoạt động ý nghĩa ngoài xã hội. Lớp học thêm miễn phí tại Silver Spring, ngoại ô thủ đô Washington, ngoài việc giúp đỡ, đốc thúc các em chăm chỉ học tập, thì đây còn là bước khởi đầu cho một chương trình mới mà các bậc phụ huynh ở đây đang hướng tới cho các học sinh, sinh viên gốc Việt sinh sống trong vùng. Anh Hoàng Long, thành phố Silver Spring, bang Maryland, nói.
Chúng tôi dự định năm sau đó có những cái dạy học bổng dành cho các em, mà chúng tôi cũng dự định dành cho các em khuyến học thôi, không phải những học sinh xuất sắc như tất cả những chương trình khác đó, những học sinh mà có cái vẻ yếu kém một tí nhưng mà cố gắng học bởi vì cái hoàn cảnh gia đình hoặc một số em mới qua chẳng hạn.
Hiện tại thì những buổi học thêm miễn phí như thế này mới chỉ được tổ chức vào chiều thứ bảy hàng tuần và tập trung giúp các em nâng cao kiến thức trong môn toán. Nhưng trong thời gian tới, tùy theo nhu cầu của các học sinh tham gia mà chương trình có thể mở rộng hơn về thời gian và nội dung với sự tham gia của một số giảng viên tại các trường đại học có quan hệ thân thiết. Chăm chút cho thế hệ trẻ để các bạn thành công trong học tập và thành đạt trong tương lai, đồng thời mang trong mình những nét văn hóa quý báu của người Việt là mục tiêu hướng đến của nhiều tổ chức cá nhân trong cộng đồng gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và thời gian qua, mục tiêu đó đang dần trở thành hiện thực với không ít tấm gương thành công, đồng thời luôn nhớ tới nguồn cội của các bạn trẻ người Việt ở đây.
Mekong là một trong những con sông dài nhất thế giới, trải dài 5.000 km từ Trung Quốc qua Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, những con đập đã khiến hệ sinh thái trên con sông thay đổi, khiến hạn hán xảy ra vào mùa mưa và lũ lụt trong mùa hạn. Thực tế này đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của những người dựa vào con sông để kiếm kế sinh nhai tại vùng Đông Bắc Thái Lan, một vùng đất nghèo sát biên giới Lào và Campuchia. Sau đây là tường trình của phóng viên Vichitra Dwandi từ Nong Khai, Thái Lan.
Bà Rochana Thepwong, năm nay 64 tuổi, đang đãi vàng bên bờ sông Mekong, phía Đông Bắc Thái Lan. Suốt cuộc đời mình, con sông này là sân chơi thời niên thiếu, là nguồn cung cấp thức ăn và thu nhập của bà. Giờ đây nó đã thay đổi với tốc độ mà bà khó có thể tin nổi.
Khi tôi còn trẻ, vào mùa khô, nước cạn tới mức tôi có thể đi bộ sang bên Lào. Giờ thì nước lên cao cả vào mùa khô, vậy nên tôi ở đây đãi vàng bất cứ nơi nào có thể.
Những con đập ở thượng nguồn, phần nhiều được xây bởi Trung Quốc đã thay đổi chu kỳ tự nhiên của con sông. Dòng nước nuôi sống 60 triệu người dân trải từ Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar cho tới Việt Nam. Hai bên bờ sông từng là nơi trồng trọt của những dân làng nghèo khổ nhất vùng Mekong. Giờ đây mực nước tăng giảm không báo trước khi các con đập được đóng lại để phát điện và đất đai trở nên cằn cỗi. Những nhà vận động cho biết nhiều loài cá đã gần như bị xóa sổ, trong khi khu vực hạ lưu bị thiếu hụt trầm trọng lớp bồi lắng mà các loài cá dựa vào để tìm thức ăn, khiến toàn bộ hệ sinh thái gặp một cú sốc. Những người dân địa phương lo ngại rằng con đập với trị giá 2 tỷ đô la do Trung Quốc hỗ trợ, dự kiến xây dựng tại tỉnh Sanakham của Lào, nằm trên thượng nguồn sông Mekong, chỉ cách nơi này không tới 2 km, sẽ là dấu chấm hết cho sinh kế dọc sông tại phía Bắc Thái Lan. Dự án này hiện vẫn đang trong quá trình tư vấn, nhưng gần như đã được thông qua chính thức. Tại một khu vực bảo tồn hiếm hoi bên bờ sông của Thái Lan, chỉ một vài km xuống hạ lưu tính từ con đập dự kiến được xây dựng, nhà nghiên cứu địa phương Abhisit Sunchawithat đã ghi lại những sự tàn phá mà con sông phải gánh chịu.
Những con đập của Trung Quốc và Lào đã phá hoại hệ sinh thái. Rất nhiều loài cá đã biến mất do không có đủ lớp bồi lắng. 69 loài cá đã không còn, và thêm vào đó những giống thực vật vốn là nguồn thức ăn cho đàn cá cũng chịu tác động.
Những người vận hành đập thủy điện cho biết họ đã có những biện pháp cần thiết nhằm làm giảm thiệt hại môi trường, bao gồm việc tạo ra một cầu thang để các loài cá có thể di cư trong mùa sinh sản. Từ góc nhìn ven bờ sông của mình, nhà nghiên cứu Abhisit cho rằng các doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc, Lào và Thái Lan đang kiếm rác từ nguồn lợi tự nhiên chung.
Những người dân làng chẳng được hưởng bất cứ lợi lộc gì từ những con đập này. Kẻ hưởng lợi là những tay doanh nhân cỡ bự.
Trong căn tròi này, một nhóm ngư dân đang đấu tranh bảo vệ con sông khỏi các dự án thủy điện lớn. Ngư dân Chawat Barakun phát biểu.
Tôi không thể diễn tả sự gắn bó khăng khít của tôi với con sông. Sông Mekong là con sông của sự sống.
Với việc trữ lượng cá sút giảm, rất nhiều ngư dân đã phải rời bỏ dòng sông để kiếm việc làm tại các đồn điện cao su hay các nhà máy trong thành phố. Đối với những người vẫn đang kiếm sống từ dòng nước này, những người vẫn hàng ngày ăn uống và làm việc hai bên bờ sông. Một con đập khác dự kiến được xây dựng tại Phat Chom, con đập đầu tiên trên đoạn sông Mekong chảy qua Thái Lan, sẽ khiến đời sống của họ thêm phần cơ cực. Người dân Suda Insamran chỉ có một thỉnh cầu nhỏ nhoi muốn gửi tới những người xây đập.
Xin hãy dừng lại. Tôi cầu xin các người hãy trả Mekong nguyên vẹn cho chúng tôi. Xin đừng xây thêm đập nữa. Quá đủ rồi. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.